Chương 4. Chương Bavarana. Bavarana Khandakang. 224. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, ở trong xứ Kosala, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, đã vào mùa an cư mưa. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau. Vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Nếu chúng ta có thể không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại, cung ứng nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn có thể ăn, nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống hoặc lu nước rửa hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy có thể đem nước lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem nước lại với dấu hiệu bằng tay. Nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã không nói với nhau và cũng không chuyện trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại, cung ứng nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn, nếu không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống hoặc lu nước rửa hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem nước lại. Nếu không làm nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem nước lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. 225. Điều này đã trở thành thông lệ của các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa là đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã sống qua mùa an cư mưa với thời gian 3 tháng, đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát ra đi về phía thành Savatthi. Tương tự, các vị đã đi đến Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, có phải đã sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, đã sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi, và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do. Chúng ta sẽ thuyết giảng giáo pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, đã sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế nào? Bạch Ngài, trường hợp chúng con gồm nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm đã vào mùa an cư mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Bạch Ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này. Chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau. Vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Bạch Ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này. Nếu chúng ta có thể không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại, cung ứng nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn có thể ăn, nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi. Dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống hoặc lu nước rửa hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy có thể đem nước lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu bằng tay, mời vị thứ hai và có thể đem nước lại với dấu hiệu bằng tay. Nhưng không vì lý do đó, lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch Ngài, sau đó chúng con đã không nói với nhau và cũng không chuyện trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại, cung ứng nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn, nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống hoặc lu nước rửa hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem nước lại. Nếu không làm nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay, mời vị thứ hai và đem nước lại với dấu hiệu bằng tay. Nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi giả nhau, đã sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế. 226. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống một cách không thoải mái lại bảo rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài thú lại bảo rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài cừu lại bảo rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối cộng trú của những kẻ lười biếng lại bảo rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại này lại thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là bắt chước kẻ câm? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là bắt chước kẻ câm. Vị nào thọ trì thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa, ta cho phép thỉnh cầu dựa trên ba tình huống: là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. Bằng cách ấy, các ngươi sẽ có được sự hòa thuận lẫn nhau, có được sự thoát ra khỏi tội và có được sự hiểu rõ thêm về luật. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vậy: hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hôm nay là ngày lễ Bhavarana. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana. Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng trắc ẩn, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng lần thứ nhì, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng trắc ẩn, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng lần thứ ba, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng trắc ẩn, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng lần thứ nhì, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng lần thứ ba, do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói với tôi, khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. 227. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư ngồi yên trên chỗ ngồi, trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Vị nào ngồi yên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả ngồi chồm hổm để thỉnh cầu. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ già yếu ngồi chồm hổm nghĩ rằng: đến khi tất cả thỉnh cầu xong, trong lúc chờ đợi bị choáng váng rồi té xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi chồm hổm trong lúc chờ đến phiên thỉnh cầu. Sau khi thỉnh cầu, được ngồi xuống trên chỗ ngồi. 228. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu lễ Bavarana? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Bavarana, lễ ngày 14 và lễ ngày 15. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Bavarana. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu hành sự Bavarana? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là bốn hành sự Bavarana. Hành sự Bavarana sai pháp theo phe nhóm. Hành sự Bavarana sai pháp có sự hợp nhất. Hành sự Bavarana đúng pháp theo phe nhóm. Hành sự Bavarana đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Bavarana sai pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Bavarana có hình thức như thế, và hành sự Bavarana có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Bavarana sai pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Bavarana có hình thức như thế, và hành sự Bavarana có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Bavarana đúng pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Bavarana có hình thức như thế, và hành sự Bavarana có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Bavarana đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Bavarana có hình thức như thế, và hành sự Bavarana có hình thức như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Bavarana có hình thức như thế, tức là đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế. 229. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Bavarana. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, có vị tỳ khưu bệnh, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bệnh được bày tỏ lời thỉnh cầu, và này các tỳ khưu, nên bày tỏ như vậy. Vị tỳ khưu bệnh nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: tôi xin bày tỏ lời thỉnh cầu, hãy chuyển đạt lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thông báo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi. Nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói, thì lời thỉnh cầu đã được bày tỏ. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì lời thỉnh cầu đã không được bày tỏ. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bệnh ấy đến giữa hội chúng, rồi nên thực hiện lễ Bavarana. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vậy, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh rời khỏi chỗ, bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh rời khỏi chỗ. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Bavarana ở nơi ấy, nhưng không nên thực hiện lễ Bavarana bởi hội chúng theo phe nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu từ chính chỗ ấy bỏ đi nơi khác, thì lời thỉnh cầu nên được bày tỏ đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy hoàn tục, thì lời thỉnh cầu nên được bày tỏ đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu nên được bày tỏ đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại bỏ đi nơi khác, thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi bỏ đi nơi khác, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi nhập định nên không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi lơ đễnh nên không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội dukkhata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Bavarana, vị bày tỏ lời thỉnh cầu đồng thời bày tỏ sự tùy thuận, phòng khi hội chúng có hành sự cần được thực hiện.